Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng vọng bái Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Đạo Hiệu Thích Trí Quảng. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, và các quý Phật tử Việt Nam quốc tử thân mến, hôm nay rằm tháng tư trăng tròn ve sắc, ngày thiêng liêng đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, trong đó có cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 vừa được tổ chức thành công viên mãn vào ngày 11 đến 14 tháng 5 2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Theo đánh giá của Hòa Thượng Tiến sĩ Brahma Pundit, chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Ve Sắc Liên Hiệp Quốc, thì lễ Ve Sắc năm 2019 tổ chức tại Việt Nam được xem là lớn nhất, trọng thể nhất, ấn tượng nhất trong suốt 16 năm qua. Trong đại lễ vừa rồi đó, chúng ta đón tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Miến Điện, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, 26 đại sứ tại thủ đô Hà Nội, Tổng Thư ký UNESCO, xin lỗi, Tổng Giám đốc UNESCO và Tổng Giám đốc Liên Hiệp Quốc Châu Á Thái Bình Dương tại Bangkok. Về phía chính phủ Việt Nam, chúng ta vinh dự đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều bộ trưởng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành, cộng đồng Phật giáo thế giới gồm hơn 600 phái đoàn với 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Ve Sắc Liên Hiệp Quốc. Và mỗi ngày từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 có tối thiểu 50.000 Phật tử đến từ 63 tỉnh thành khác nhau tham dự. Chúng ta đón mời được các vị tăng vương, tăng thống, pháp chủ, chủ tịch các hiệp hội Phật giáo thế giới, các tổ chức Phật giáo trên toàn cầu đồng nhất từ trước đến giờ để góp phần vào sự thành công của Ve Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 và là lần thứ ba tổ chức thành công tại Việt Nam. Tối hôm nay tôi sẽ phân tích chủ đề cách tiếp cận Phật giáo về gia đình hài hòa, y tế và xã hội bền vững, vốn là một trong năm diễn đàn của hội thảo học thuật quốc tế với sự tham dự của 398 học giả quốc tế và 110 học giả Việt Nam, và hình thành nên 30 quyển sách về sách Liên Hợp Quốc gồm 16 quyển tiếng Anh và 14 quyển tiếng Việt, tổng cộng 150.000 quyển sách đã được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ ấn tống đến các đại biểu quốc tế và quốc gia. Trước khi chia sẻ về một trong năm diễn đàn và cũng là nội dung điều thứ năm của tuyên bố Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam, nhân dịp này thầy nhắc lại tóm tắt cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Phật giáo Đại Thừa, Phật Thích Ca Mâu Ni sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là cách đây một tuần. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Đức Phật Thích Ca được mẫu hậu là Hoàng hậu Maya hạ sinh trong tư thế đứng dưới cội cây Vô Ưu, cây Asoka, tại vườn Lâm Tỳ Ni vào đúng ngày trăng tròn Vesak, tương đương rằm tháng 4 lịch Việt Nam và Trung Quốc. Lâm Tỳ Ni là vườn ngự uyển được hai quốc gia coi sóc, đó là nước Sakya của vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật, và nước của Hoàng hậu Maya. Vì được chăm sóc bởi hai hoàng gia, vườn Lâm Tỳ Ni cách đây 2.643 năm là vườn đẹp nhất tại Ấn Độ. Theo tập tục văn hóa của Ấn Độ cổ đại, trước vài ngày hạ sanh thì các bà mẹ thường quay trở về quê ngoại để nhờ sự trợ giúp của người mẹ mình và những người thân, nhằm đảm bảo việc sanh nở mẹ tròn con vuông. Nhưng đi đó được 2/3 đoạn đường, Hoàng hậu Maya và đoàn tùy tùng đó đã dừng chân tại vườn Lâm Tỳ Ni. Khi hoàng hậu giơ cánh tay vào cành cây Vô Ưu, lúc đó thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh. Hành trình trở về quê ngoại đã khép lại. Đoàn tùy tùng lập tức đưa hoàng hậu Maya và thái tử sơ sinh Tất Đạt Đa về vương thành Kavilavastu, thường được phiên âm trong Hán Việt là Ca Tỳ La Vệ, để ăn mừng. Ngay sau đó, vua Tịnh Phạn đã làm lễ đặt tên cho con. Trong ngày lễ đặt tên, có các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc nhất trên toàn nước đã được mời thỉnh về. Hai nhân vật nổi trội nhất là đạo sĩ Achita, tức là Atuda, và đạo sĩ Kodana, tức là Kiều Trần Như. Hai vị này trên lệch nhau khoảng 50 tuổi. Đạo sĩ Kiều Trần Như là trẻ tuổi nhất, lúc đó khoảng 26 tuổi thôi, và đạo sĩ A Tư Đà đã gần 80. Trong số những người đón tướng cho thái tử Tất Đạt Đa thì đạo sĩ A Tư Đà và Kiều Trần Như nói giống nhau rằng đó, có hai khả năng xảy ra. Nếu làm vua, thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương Chakravarti, cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, thống nhất giang sơn về một mối, mang lại an lạc hạnh phúc cho thần dân. Và điều thứ hai, nếu chối bỏ ngai vàng, thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành đạo sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và cả hai đạo sĩ nêu trên đều đến kết luận bằng kinh nghiệm đoán tướng và dự tri tương lai của tôi, thái tử Tất Đạt Đa sẽ chọn con đường thứ hai, tức là trở thành nhà tâm linh chứ không làm vua. Ám ảnh bởi lời tiên tri của hai đạo sĩ lỗi lạc, từ lúc thái tử còn nhỏ cho đến tuổi 29, vua Tịnh Phạn xây ba vương điện dành cho ba mùa khác nhau, vì nước Ấn Độ cổ đại bao gồm Nepal ngày nay mỗi năm chỉ có ba mùa, mỗi mùa có 4 tháng, gồm mùa nắng, mùa mưa và mùa đông. Mỗi một mùa đó thì thái tử Tất Đạt Đa sẽ được cung phụng trong một phương điện thích hợp với khí hậu của mùa đó. Tất cả các tiện ích cao nhất của cuộc sống đối với đời sống vương giả, đức vua Tịnh Phạn đã chu cấp đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ngược lại với lối sống của tất cả người phàm, thái tử Tất Đạt Đa chẳng những không bị chìm đắm vào lối sống hưởng thụ dục lạc và vật chất, lúc nào ngài cũng đau đáu nghĩ đến cách thức giúp cho nhân loại vượt qua nỗi khổ niềm đau. Vì sợ thái tử đi tu, vua Tịnh Phạn ép thái tử Tất Đạt Đa lấy vợ, và công chúa Yayudhala đã được chọn làm vợ cho thái tử Tất Đạt Đa vào đầu năm thái tử được 29 tuổi. Gần một năm, công chúa Yayudhala hạ sanh hoàng nam La Hầu La. Thì nhân dịp này đó, thái tử Tất Đạt Đa thấy rõ rằng đó mình có cơ hội đi tu, ít nhất đó, là vương triều nước Sakya sẽ có người nói giỏi làm vua. Nhân dịp dạo ba cửa thành, chứng kiến cảnh người già, người bệnh, người chết, thái tử Tất Đạt Đa đánh giá lại đời sống vàng son vương giả mà mình trải nghiệm trong ba vương điện chỉ là hạnh phúc trần đời cho riêng mình. Biết bao nhiêu con người lặn hợp trong nỗi khổ niềm đau vì thiếu các tiện ích vật chất và lầm lường lạc lối bởi những niềm tin mê tín và cuồng si. Trở về lại hoàng cung, thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với vợ là công chúa Yayudhala, mong đạt được sự đồng cảm và hy sinh cao quý của vợ cho phép ngài đi tu. Công chúa Yayudhala đã không muốn việc đó xảy ra. Ngày hôm sau, thái tử Tất Đạt Đa cùng với thư ký riêng là Sa Đạt dạo cửa thành thứ tư và tình cờ thấy một đạo sĩ Bà La Môn thông dong trên các ngã đường tự tại thảnh thơi. Điều đó hun đúc lý tưởng cho thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường làm nhà tâm linh vĩ đại hơn là làm vua của nước Sakya nhỏ bé. Vào thời của Đức Phật đó, thì đất nước Ấn Độ là liên bang cộng hòa gồm có 16 tiểu bang. Nước Sakya là tiểu bang nhỏ nhất, tiểu bang lớn nhất là Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La. Và tiểu bang thứ hai có tầm ảnh hưởng lớn là Kolisa dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc. Tiếp tục thuyết phục công chúa Yayodhara, sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng, công chúa Yayodhara đó đã thông cảm được lý tưởng của chồng mình và bắt đầu cả hy sinh để chồng mình làm công việc vĩ đại cho lịch sử nhân loại. Chẳng những thế, công chúa Yayodhara còn là người đạo diễn cho việc đi xuất gia của chồng mình, đó là nhân một buổi yến tiệc về đêm, tất cả quan văn, quan võ và lính ngự lâm đều đã say khướt và ngã lăn ra ngủ, chuẩn bị một gói tư trang cho chồng mình giao cho thư ký Sa Đạt. Và thái tử Tất Đạt Đa đó đã đến loan phòng giả từ vợ và con lần cuối với lòng biết ơn sâu sắc. Lần thứ nhất thái tử bước ra và không đành lòng bước vào lần thứ hai để tạ ơn, thái tử bước ra không đành lòng lại vào lần thứ ba để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người vợ đồng hành suốt một năm và đã hy sinh cho mình trở thành người xuất gia. Sau đó thái tử cùng với Sa Nặc lên ngựa vượt sông Anoma và trở thành nhà tâm linh. Vừa rời khỏi loan phòng, công chúa Yayodhara mở mắt to ra với những giọt châu trên đôi má, vì thực ra đó bà đóng kịch là đang ngủ say. Làm đạo diễn cho hành trình ra đi của chồng mình, bà giấu một tình tiết quan trọng là không cho chồng mình biết rằng đó bà đang thức. Vì tình cảm vợ chồng mới nồng ấm được 365 ngày, đâu có người vợ nào muốn chồng mình ra đi, vì sự ra đi đó sẽ làm cho bà mất tư cách là công chúa, và hạnh phúc trần đời đó sẽ khép lại. Hy sinh cao quý đó, với cái sự thông minh sắp xếp tài tình đó, đã làm cho thái tử Tất Đạt Đa có cơ hội tu trọn vẹn. Cho đến lúc đó, công chúa Yayodhara mở mắt to ra khóc lóc. Thì dầu có tâm anh hùng cỡ nào đi nữa, thái tử Tất Đạt Đa khó lòng mà ra đi được lắm. Lội bộ 500 cây số từ Kavilavastu, khoảng 20 ngày sau, thái tử Tất Đạt Đa đã có mặt tại thành phố Vesali và học đạo với đạo sĩ Arara, chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ. Sau đó học đạo với đạo sĩ Uddaka Ramabutta, chứng đắc được thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Đạo sĩ Tất Đạt Đa Gotama đánh giá lại thành quả tâm linh mà mình đạt được sau 6 tháng tu tập. Ngài nhận ra rằng đây không phải là mục đích mà Ngài hướng đến, đó là giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau cho nhân loại. Tạ từ hai vị thầy của mình, Sa Môn Tất Đạt Đa tiếp tục lên đường. Hai vị thầy muốn giữ chân người học trò giỏi nhất của mình bằng cách đó, trao cho Ngài cái quyền ngang bằng với mình để cùng ở lại lãnh đạo tăng đoàn các đạo sĩ Bà La Môn. Thái tử Tất Đạt Đa tạ từ các vị thầy với lòng biết ơn sâu sắc. Ngài đi bộ mấy trăm cây số nữa hướng về nước Ma Kiệt Đà, và tại đây đó gặp vua Tần Bà Sa La trong một đại lễ tế đàn, mà theo đó 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo 500 con bò, 500 con gà, chuẩn bị giết thịt để tế Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời theo đạo Bà La Môn, để cầu cho Đức Vua Tần Bà Sa La tại vị lâu đời, cũng như mang lại hồng phúc cho tất cả nhân dân trong nước. Đạo sĩ Tất Đạt Đa Gotama giải thích với nhà vua Tần Bà Sa La rằng lễ tế đàn này đó được chuẩn bị bằng máu và sự chết của các loài động vật. Đó là nghiệp sát sinh. Nhân sát sinh không thể mang lại quả hạnh phúc của tuổi thọ và tại vị lâu dài. Kính mong đại vương hả tha cho các loài động vật này trở về thế giới rừng xanh tự do của chúng. Rất may vua Tần Bà Sa La đã nghe lời khuyên của đạo sĩ Tất Đạt Đa. Nhân đó Đức vua Tần Bà Sa La nhử Đức Phật: nếu ngài không chê, tôi xin dâng cúng nửa gian sang Ma Kiệt Đà này và hai ta cùng làm vua để cai trị thần dân của nước này. Đây là nước lớn nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ. Sa môn Gotama khoanh tay cúi đầu tạ ơn vua Tần Bà Sa La và thưa với vua rằng: thưa đại vương, vì không thỏa mãn với các hạnh phúc đế vương nên tôi đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya giàu nhỏ bé, và do đó làm vua của bất cứ nước nào bao gồm nước Ma Kiệt Đà này không phải là nguyện vọng và mục đích của tôi. Lý tưởng cao quý của tôi là làm thế nào để đạt được sự giác ngộ trọn vẹn và thông qua đó chia sẻ chân lý mới, giúp cho nhân dân của toàn cõi Ấn Độ này đó khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra an vui hạnh phúc. Kính mong đại vương tôn trọng lý tưởng cao quý này, cho phép tôi tiếp tục lên đường tìm kiếm tâm linh. Đi bộ khoảng 40 cây số, Thái tử Tất Đạt Đa đến rừng Khổ Hạnh, và chỉ trong vài ngày đầu thôi, Sa môn Tất Đạt Đa đã đạt được thành quả tu Khổ Hạnh khó nhất mà có nhiều đạo sĩ Bà La Môn á trải qua cả một kiếp người cũng không làm xong. Kinh Trung Bộ mô tả Đức Phật ngủ mỗi ngày vài tiếng đồng hồ, quanh năm không tắm, không cạo tóc, không cắt râu, nằm ở trên đá lởm chởm, rồi tu theo hạnh con chó, tu theo hạnh con bò, tức là ăn bằng miệng chứ không dùng tay và các dụng cụ hỗ trợ như là nĩa, muỗng hay là đũa. Đứng một chân, mỗi ngày ăn chỉ có một nắm mè, dành thời gian còn lại cho việc tu niệm. Các đạo sĩ Bà La Môn đồng tu, trong đó có năm anh em Kiều Trần Như, rất thán phục hạnh tu của Sa môn Tất Đạt Đa và xem ngài như là hóa thân của Vishnu, tức là phương diện bảo vệ sự sống của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Sa môn Tất Đạt Đa đánh giá lại các thành quả mình đạt được đó, chỉ làm cho thân thể này đau nhất, ngoài danh nghĩa được xem như là hóa thân của Thượng Đế. Mục đích đi tu của Sa môn Tất Đạt Đa không phải là đón nhận sự kính trọng của mọi người, mà là khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra con đường hạnh phúc cho nhân loại. Sa môn Tất Đạt Đa chia sẻ nhận thức mới của mình đối với năm bạn đồng tu, mà trong đó nổi lạc nhất là đạo sĩ Kiều Trần Như, một trong những người đón tướng khi ngài mới được sinh ra. Và Kiều Trần Như cũng là thầy dạy học của Thái tử Tất Đạt Đa trong 29 năm tại Dương Thành Kavilavastu. từ một người thầy Kiều Trần Như đó đã nhận Sa môn Tất Đạt Đa làm bạn. Việc đó là rất hiếm có. Đạo sĩ Kiều Trần Như và bốn vòng tu khác thất vọng vì ngộ nhận rằng Sa môn Tất Đạt Đa đã tu sai pháp, cho nên họ đã chối bỏ Đức Phật, đi 250 cây số về Sa Náp, nơi có con sông Hằng Thiên Liên, để tu theo phương pháp của đạo Bà La Môn truyền thống. Giả từ núi Khổ Hạnh, Đức Phật đi 8 cây số đường bộ, tương đương với 26 cây số đường xe, và ngã quỵ ở bên khu vực gần với sông Ni Liên Thiền, được xác định đó là làng Sujata. Sau khi nhận bát cháo sữa của thôn nữ Sujata, Sa môn Tất Đạt Đa phục hồi sức khỏe và nhận một bó cỏ Kusa, tức là cỏ lao á, và ngài lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng khoảng 1.500 mét, đặt bó cỏ xuống ở dưới cội cây Bồ Đề, ngồi miên mật suốt 49 ngày, và đêm cuối cùng á, Đức Phật đã chứng đắc được 3 tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết; thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sự tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai; và lậu tạng minh, tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng đã khép lại hoàn toàn. Sa môn Sĩ Đạt Tha Gotama đã trở thành bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Hiệu của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Giác ngộ ở tuổi 35, sau 6 năm tu, Đức Phật Thích Ca đó đã độ 50 Kiều Trần Như, 55 thương gia đứng đầu là Gia Xá. Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà, độ 3 đạo sĩ Ca Diếp, thông qua họ độ được 1.150 đạo sĩ Bà La Môn trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Đức Phật độ vua Tần Bà Sa La, và sau đó độ giới trí thức và mọi thành phần xã hội. Đức Phật đã nhanh chóng giúp cho Ấn Độ chọn đạo Phật làm quốc đạo. Trong số 16 vị vua, có 8 vị nhận Đức Phật làm thầy, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng vạn, hàng triệu các tín đồ Bà La Môn cải đạo tình nguyện tập thể trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Đến tuổi 80, sau khi tuyên giảng gần 84.000 bài kinh tại Ta La Sông Thọ, Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời. Trước đó Đức Phật giảng kinh Di Giáo, nhắc nhở những điều nên làm, nên tu, nên phụng sự của tăng ni, nên đóng góp của các Phật tử tại gia, và khuyên mọi người đừng buồn bã, khóc lóc sầu bi bởi sự ra đi của bậc thầy vĩ đại. Hãy xem cơ thể của Đức Phật giống như chiếc xe, sau 80 năm sử dụng, dàn đồng của xe, tất cả các bộ phận cấu tạo nên chiếc xe đã hư và cần phải thay thế bằng một chiếc xe mới. Nói xong, Đức Phật yêu cầu mọi người hãy yên lặng với niềm hân hoan, không nên rơi lệ, và ngài đã an tường xả báo thân và nhập niết bàn vô dư. Hiện nay đó, bằng kinh văn dạng sách in, chúng ta còn được khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học A Hàm, và hơn 3.000 bài kinh trong văn học Đại Thừa. Tổng cộng có khoảng 38.000 bài kinh, và chúng ta bị mất đi gần 50.000 bài kinh, tạo ra tổng số 84.000 bài kinh. Vì Đức Phật á, có 45 năm truyền bá chân lý. Theo lịch sử thì mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình là 5 bài kinh. Lấy con số 5 nhân cho 365 ngày, nhân cho 45 năm thì chúng ta có con số 83.000 mấy trăm bài kinh. Gọi tròn số là 84.000 bài kinh. Nhưng về sau này đó, người ta đã đổi lại thành là 84.000 pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là con đường giác ngộ. Qua tên gọi Kinh Chuyển Pháp Luân, còn gọi là Tứ Thánh Đế, mà cốt lõi của nó là Bát Chánh Đạo. Đức Phật không dạy pháp môn thứ hai ngoài Tứ Thánh Đế này. Thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu quá vấn đề, không phớt lờ. Bước hai, truy tìm nguyên nhân bằng bản lĩnh và có trách nhiệm đối diện với các nghịch cảnh khổ đau mà chúng ta đang gặp phải. Khoanh dùng các động cơ tâm lý, từ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước ba, trải nghiệm hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, phi điều kiện hóa, không còn nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng. Bước bốn, thực tập chánh đạo gồm 8 yếu tố về trí tuệ, gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính về đạo đức, có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Dầu Đức Phật nhập Niết Bàn vô dư vào 544 trước Tây lịch, và đản sanh của Đức Phật đó tính năm 2019 là lần thứ 2643. Nhưng chân lý của Đức Phật vẫn còn dưới dạng sách in, dạng sách nói và trên internet. Chúng ta rất may mắn vẫn gắn kết với Đức Phật qua việc học chân lý Phật, thực tập chân lý Phật và chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên. Thì đó là tóm tắt cuộc đời Đức Phật Thích Ca trong 45 năm. Và sau đây thì thầy sẽ phân tích ứng dụng 5 nội dung liên hệ đến gia đình hài hòa, y tế và xã hội bền vững, vốn là một phần rất quan trọng trong tuyên bố về sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 do lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đến từ 112 quốc gia chia sẻ tiếng nói thống nhất và trí tuệ tập thể. Về phần này đó thì gồm có 4 nội dung chính sau đây. Điều 1, thừa nhận những biến đổi về cấu trúc gia đình và các hệ thống xã hội, đồng thời thúc đẩy các quy lý Phật giáo về truyền thông hòa hợp nhằm xây dựng gia đình hài hòa và góp phần tạo nên các xã hội bền vững. Thì trong tuyên bố này đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới nhắc nhở chúng ta thừa nhận tính vô thường dẫn đến sự biến đổi về cấu trúc gia đình và các hệ thống xã hội. Người lớn tuổi thường sống với thói quen, và nếu chúng ta áp đặt thói quen của thế hệ đi trước lên con cháu chúng ta là thế hệ tiếp nối, thì chúng ta đã vô tình tạo ra cú sốc văn hóa trong gia đình, culture shock in your family. Thì lúc đó đó, cái sự khập khiễng về cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề của thế hệ cha mẹ và con cái trở nên đối lập nhau. Và nếu các bậc cha mẹ không thừa nhận sự thay đổi cấu trúc gia đình, thì thế hệ con cháu sẽ nghĩ rằng đó, các bậc cha mẹ vi phạm luật pháp, vi phạm quyền tự do cá nhân của mỗi con người được luật pháp bảo hộ. Nếu sống ở những nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, nơi mà tự do cá nhân và tính riêng tư, personal freedom and privacy đó, được đề cao bởi hiến pháp, thì việc áp đặt của cha mẹ lên đời sống của con cái đó có thể làm cho con cái trở nên bất hiếu. Và tại Mỹ đó, chỉ cần con cái gọi điện thoại 911 thì lập tức trong vòng 50 phút cảnh sát sẽ đến nhà và gây khó cho cha mẹ. Thậm chí nếu có những hành động áp đặt thì đầu tiên á, là cảnh sát sẽ còng tay cha mẹ lại để đảm bảo được cái quyền tự do cho con em. Luật pháp trong thời hiện đại đã làm thay đổi nhận thức về gia đình, cấu trúc gia đình, mối quan hệ gia đình. Nhất là các gia đình có con em đi du học ở những năm trung học phổ thông, thì hầu như là tiếp cận với nền văn hóa phương Tây đó, các cháu làm quen với cái tự do cá nhân đó, được quyền dẫn bạn trai bạn gái về nhà ở mà cha mẹ không được quyền can thiệp. Cho nên đó, khi quay trở về là điều may mắn rồi, thì cha mẹ phải hiểu sự dị biệt văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây để khéo léo dẫn dắt, chứ đừng nên tạo cảm giác rằng đó, chúng ta đang trồng các cái còng số 8 lên con cháu của chúng ta. Làm mà tư vấn và giải quyết các vấn nạn gia đình suốt 17 năm qua đó, thầy đã gặp rất nhiều gia đình con cái đi du học ở nước ngoài, đỗ đạt bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, về không hòa nhập với văn hóa gia đình được. Vì cha mẹ cứ nghĩ rằng là con của tôi được quyền dạy, tôi đặt đâu phải ngồi đó, áp đặt. Mặc dù á, cái quyết định của cha mẹ là đúng đắn, và tình thương con đó đã làm cho cha mẹ phải có cam kết để dẫn dắt. Nhưng rồi không khéo léo, cha mẹ và con cái không nhìn mặt nhau, con cái trở nên bất hiếu và cha mẹ thì bị khổ đau. Khi đến tư vấn, tôi phân tích sự thay đổi cấu trúc gia đình trên nền tảng của cấu trúc văn hóa và cấu trúc luật pháp, là người tu học Phật chúng ta phải nhận ra và chấp nhận điều này như một thực thể, để chúng ta khéo léo dẫn dắt thôi, chứ không áp đặt. Và khéo dẫn dắt từ nhỏ, như là người mẹ hãy trở thành huấn luyện viên đạo đức và lối sống cho con em, thì sau này dù có đi ở đâu đi nữa, con cái của quý vị vẫn lắng nghe lời khuyên của mình. Còn nếu như từ nhỏ mà không có sự gắn kết này, cho con đi học sớm ở các tỉnh thành xa và các quốc gia khác chừng nào đó, thì chúng ta mất đứa con đó chừng đó. Mất từ góc độ quan niệm văn hóa gia đình và cái tương quan gia đình, cần phải nhìn thấy được cái sự biến đổi của cấu trúc xã hội được quy định bởi luật pháp và chính thể. Xã hội nó thay đổi liên tục. Chúng ta đang sống trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nó tác động đến mọi phương diện của cuộc sống. Chúng ta phải làm quen với robot, làm quen với hệ thống tự động hóa, công nghệ xây dựng 3D, rồi dữ liệu lớn, cũng như là thông minh nhân tạo. Và chúng ta cần phải thích ứng với mình với những đổi thay vừa có tích cực và vừa có tiêu cực này. Và do đó không áp đặt kinh nghiệm quá khứ về cấu trúc xã hội lên bản chất của xã hội đương đại, để chúng ta không bị những cú sốc. Thì đó là điều mà lãnh đạo Phật giáo thế giới đó nhắc nhở chúng ta, để giúp cho chúng ta tạo ra tính thích ứng, tính hài hòa, tính tương tác tích cực. Còn bằng không á, bảo thủ, cố chấp nền văn hóa của mình, cấu trúc xã hội truyền thống của mình, thì đi tới đâu á, chúng ta vô tình tạo ra bức tường Berlin và vạn lý trường thành giữa chúng ta với những người thân, giữa chúng ta với các cộng đồng khác, các quốc gia khác. Và điều đó chỉ mang lại khổ đau thôi. Nội dung nhất và thứ hai trong điều này đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới đề nghị chúng ta phải thúc đẩy các nguyên lý Phật giáo về truyền thống hòa hợp Là Phật tử tại gia thì chúng ta nhớ một trong năm điều đạo đức, nhất là điều thứ tư: tuyệt đối không truyền thông những lời thiếu sự thật, những lời mà chúng ta không đoan chắc là sự thật, mình không chứng kiến trực tiếp, chỉ nghe kể lại, thì nên giữ nó như một dữ liệu thôi. Đừng nên vô tình trở thành cái lo phóng thanh của những chuyện thị phi. Cho nên lúc nào chúng ta có đủ các bằng chứng và dữ liệu chuẩn xác về vấn đề đó thì hãy phát ngôn. Tránh truyền thông những lời mang lại sự đổ vỡ, ly gián, rồi đào sâu các cái khoảng cách. Tránh nói những lời quyền rủa, chửi bế, thề thốt, căm phẫn, hận thù, châm biếm, để dẫn đến sự chia ly và tan nát. Không nói những lời tán gẫu, thị phi, nói xấu, phê bình, chỉ trích. Đó là bốn điều nên tránh trong truyền thông bằng miệng hay là truyền thông kỹ thuật số, trên TV, radio, báo giấy, báo mạng, blog cá nhân, trang web, rồi mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram, hay là bất cứ phương tiện gì mà chúng ta có thể sử dụng nó để truyền thông. Và nội dung truyền thông của chúng ta duy nhất đó, đó là nói cái tốt bằng sự tùy hỷ công đức, tán dương công đức. Mặc dù những người được chúng ta nói khác quan điểm với mình, khác lối sống với mình, khác đảng phái với mình, khác lập trường với mình, chúng ta cũng phải tìm những mặt tích cực để nói thôi. Đó là sự thông minh của những người Phật tử. Đồng thời đó, hướng đến mục đích đó là làm thế nào để tạo ra những gia đình hài hòa, vợ chồng thương yêu, chung thủy, đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường đời. Cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con huyết thống hài hòa, tôn trọng, nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ, tương kính, cộng tồn, để cùng nhau được hạnh phúc. Để làm được việc đó đó, thầy khuyên các quý Phật tử nên đọc lại bài kinh Thiện Sinh. Đức Phật dạy về trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa bà con huyết thống, giữa làng xóm, rồi trách nhiệm giữa người dạy học và người học, trách nhiệm của chủ lao động và người hợp tác lao động, trách nhiệm của nhà tâm linh tức là tăng ni và tín đồ tức là các Phật tử. Sáu mối quan hệ đó, Đức Phật dạy mọi mối quan hệ có năm trách nhiệm cần phải thực hành. Và nếu làm được như thế thì chúng ta tạo ra nền tảng cho các gia đình hài hòa, rất hạnh phúc. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, Kinh Phật căn bản và Kinh Phật cho người xuất gia. Thì trong các bản kinh này đó đều có bài kinh Thiện Sinh. Và chùa ấn tống mỗi loại như vậy đó cả 100,000 quyển. Quý vị nào có nhu cầu á thì đến văn phòng quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ, tại từng trời của chùa Giác Ngộ, để nhận và phổ biến giùm. Điều hai, đánh giá ảnh hưởng của cuộc sống lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, tạo thuận lợi cho chương trình sống lành mạnh theo Phật giáo bằng cách áp dụng lối sống thiền định và chọn lọc chế độ thực dưỡng có lợi cho sức khỏe. Quý vị thấy là lãnh đạo Phật giáo toàn cầu quan tâm đến sức khỏe của con người không? Rất là chi tiết và đặc sắc. Về phương diện sức khỏe thì đạo Phật chủ trương có ba, có bốn nhóm: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe đạo đức và sức khỏe tâm trí. Mỗi người Phật tử hãy đánh giá rằng đó, trong bốn loại hình sức khỏe đó chúng ta đã đạt được loại nào. Nếu câu trả lời là chưa đạt được cái gì hết thì biết là tu sai lời Phật dạy. Nếu không khéo á thì chúng ta đó là bán đứng tuổi trẻ của mình để làm giàu, rồi sau đó ở tuổi trung niên và lão niên đó bỏ tiền ra rất nhiều lần với cái danh tu mà mình làm giàu tuổi trẻ để trả nợ cho bệnh, thì phẩm có lợi gì đâu. Cho nên á, là người Phật tử thì chúng ta phải đề cao lối sống lành mạnh về thể xác và tinh thần. Sức khỏe thể chất á thì được Đức Phật quan tâm hàng đầu. Trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành, sau khi ăn cơm từng bước kinh hành thảnh thơi. Nếu mỗi ngày quý vị ăn ba cử thì mỗi một cử ăn sau đó quý vị nên đi bách bộ hoặc là đi thiền hành không nói chuyện tối thiểu 15 phút. Bởi vì tập thói quen ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng tử, ăn tối như ăn mài. Vì buổi sáng á, sau trung bình 8 tiếng ngủ, bao tử chúng ta trống không, cần năng lượng cho cơ thể làm việc suốt một buổi sáng. Cho nên chúng ta phải ăn thật nhiều vào buổi sáng, ăn vừa phải vào buổi trưa. Vì chúng ta chỉ có 1 tiếng đến tiếng rưỡi để nghỉ trưa thôi. Và ăn thật ít vào chiều tối, vì ăn chiều tối nhiều, sau một thời gian béo phì, dư cân, tăng ký, mất duyên, mất đẹp. Nhất là quý bà phải cố gắng là ăn ít vào buổi tối, uống sữa thôi, thì quý vị sẽ đẹp ra, trắng trẻo, da căng phồng, là được chồng thương nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật làm chủ thân, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, nhằm tạo ra sức khỏe thể chất. Miệng là cửa ngõ mang bệnh tật vào cơ thể qua con đường ăn và uống. Miệng cũng là cửa ngõ tạo ra quả bởi lời phát ngôn không phù hợp với đạo đức và thuần phong mỹ tục trong giao tế. Cho nên chúng ta phải làm chủ ăn uống, làm chủ việc làm, làm chủ nghỉ ngơi, làm chủ giải trí. Cái khái niệm giải trí nó nguy hiểm lắm. Trong tiếng Anh nó gọi là entertainment. Còn danh từ đó là entertainment. Nếu quý vị giải trí bao gồm TV, radio, đọc báo, xem tin tức, vừa mạng và vừa báo giấy, trong phạm vi 3 tiếng một ngày thì ok. Nhiều hơn 3 tiếng là nghiện, 5 tiếng là rối loạn cảm xúc, 7 tiếng rối loạn hành vi, dẫn đến mất ngủ, sau thời gian bị trầm cảm, hoang tưởng, và có người nỗ lực tự tử chết. Quý vị chỉ cần có cái mèo vặt quan sát vào mắt của con cái và người thân của mình, nếu ở dưới cái quầng của con mắt này mà thâm đen thì đảm bảo người đó chơi internet hoặc bằng điện thoại di động, hoặc bằng iPad, hoặc bằng iPhone, hoặc bằng laptop, hoặc bằng desktop ít nhất là 7 tiếng đồng hồ trở lên. Và điều đó đó sẽ dẫn đến mất ngủ. Mất ngủ thì dẫn đến rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là ma nhập á, hoặc là rối loạn quan tưởng, hay là rối loạn tâm thần phân liệt, dễ cao có, quạo quọ, gây sự, kiếm chuyện, cãi lộn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, cốc cần, thì thậm chí là phá nát đồ đạc đó. Rồi sau một thời gian, nếu không mà cải thiện lối sống đó, thì trước sau gì cũng vào bệnh viện tâm thần. Cho nên á, giải trí đúng nghĩa thì chỉ nên tối đa 2 tiếng thôi. Còn nhiều quá thì gọi là phá trí chứ không phải là giải trí nha. Y học phương Đông có câu đa thị hư thần, xem nhiều thì bị hư thần kinh. Chúng ta phải sống và tương tác với con người thật, trong thế giới thật, với tương quan thật, hơn là thế giới ảo mà hậu quả về sức khỏe là có thật. Chúng ta cần phải sống trong môi trường không ô nhiễm về không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn. Phải thực tập thiền định, hít thở theo công thức 60. Hít vào một hơi thật dài 10 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây để thanh khí vào tận đến đan điền, thở ra 6 giây để tống trượt khí ra bên ngoài, nín thở 2 giây để trong đan điền không còn trượt khí nữa. Thở như thế được gọi là thở bốn thì. Đang lúc tập hít thở, quý vị nên nhắm mắt lại, hoặc ngồi ghế hoặc ngồi dưới sàn, trong tư thế thẳng lưng, thoải mái không gồng. Quên quá khứ, quên hiện tại, quên tương lai, quên tất tần tật mọi thứ trên đời, chỉ chú tâm đến hơi thở và hạnh phúc thôi. 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều, 8 phút trước khi đi ngủ, thì mọi căng thẳng áp lực trong một ngày làm việc sẽ tan biến nhanh chóng. Quý vị sẽ phục hồi sức khỏe thể chất. Suốt 3 tuần trước Vesak Liên Hợp Quốc, với tư cách là Phó Tổng Thư Ký đảm trách về việc mời các phái đoàn quốc tế, Tổng Điều Phối Hội Thảo Quốc Tế, Tổng Điều Phối Hội Thảo Quốc Gia, chịu trách nhiệm đi văn nghệ chính và triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Điện Tam Thế, thì hầu như là thầy đã phụ trách 70% công việc này, quan trọng nè. Mà mỗi ngày đó chỉ ngủ có 4 tiếng thôi. Nếu không thực tập thiền trong lúc làm việc và thực tập thiền đó sau khi ngưng công việc, thì chắc chắn rằng là với 4 tiếng ngủ mỗi ngày, quý vị không thể nào trụ trong vòng 3 tuần. Sau Vesak kết thúc vào ngày 14 tháng 5 2019 đó, thì thầy không cần phải ngủ bù gì hết, sức khỏe vẫn ổn định. Đó là nhờ thực tập thiền giải phóng căng thẳng. Cho nên á, quý vị tập thói quen khi làm việc phải có trách nhiệm cao, cam kết lớn, nhưng vứt bỏ nỗi lo vào trong sọt rác. Người nào lo nhiều, nhất là lo chuyện tào lao, thì làm cho mình mệt mỏi dữ lắm, cương điều quá vấn đề, cảm xúc quá vấn đề, làm đến đâu là mệt mỏi đến đó, và làm cho người khác cũng mệt mỏi theo. Thì vậy, khi chúng ta giữ được sức khỏe thể chất thì chúng ta cần phải nỗ lực giữ được sức khỏe cảm xúc. Muốn được sức khỏe cảm xúc thì đừng có than vãn, đừng sử dụng các cảm thán từ trời ơi, trời đất ơi, thất bại rồi, chết tôi rồi, tiêu đời rồi, tôi khổ quá rồi, mọi thứ bất hạnh tại sao không đổ dồn lên ai mà đổ dồn lên tôi. Tôi tự tử quá, tôi bó tay chống cơm, tôi đầu hàng. Hãy bỏ hết các cảm thừa tiêu cực đó đi, đừng xem phim khổ đau khóc lóc, phim tình cảm dây dưa nhiều tập của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, và nhất là phim lê thê dài nhất của Ấn Độ, cả ngàn tập. Đừng xem nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, nhạc rên rỉ của Duy Khánh, Chế Linh, hay là gào thét như là của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, toàn là thất tình. Mà nghe nhạc thất tình rồi là muốn tự tử luôn. Hãy xem phim hài kịch hài 30 phút mỗi ngày để tăng cường cái cảm xúc hạnh phúc, cười ít nhất 15 lần mỗi ngày. Thì trên lớp thùy mã ở vỏ não đó, nó tạo ra cái chất hạnh phúc, nó giúp cho chúng ta có bản lĩnh chịu đựng tích cực, không đè nén, không ức chế, không cường điệu quá, không quan trọng vấn đề, và giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả, không để lại tác dụng phụ. Hạnh phúc không ai cung cấp cho chúng ta, hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, hạnh phúc liên hệ đến việc chúng ta làm chủ cảm xúc thôi. Phải tập các cảm xúc tích cực, lạc quan, năng động, yêu đời, hoan hỷ, tùy hỷ, tán dương, tâm từ, tâm bi, tâm buông xả, rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng ngại, vô ngã, vị tha, không cố chấp. Phát triển các phẩm chất cao quý đó, chúng ta sẽ có được cảm xúc tích cực, mà phần lớn chúng là cảm xúc thông minh, hay gọi là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Muốn thành công trong đời đó, thông minh không đủ, mà phải có thông minh cảm xúc để tạo ra tính thích ứng, tính hài hòa, tính đoàn kết và thay đổi tích cực. Khi chúng ta đạt được sức khỏe cảm xúc thì chúng ta sẽ phát triển sức khỏe tâm trí bằng việc học Phật, tu Phật để trở thành á chân nhân, rồi từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, không tự khinh thường chính mình. Và sức khỏe đạo đức chúng ta rất cần, với năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói đoàn kết, nói lịch sự, nói có ích, không ma túy, rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Và thực tập thêm 10 điều đạo đức tại gia, rồi học theo hạnh Bồ Tát, làm Phật sự, làm thiện sự, dấn thân phục sự cho cuộc đời, thì giúp cho quý vị tăng trưởng được đời sống đạo đức. Và đây là một trong ba trụ cột tâm linh của đạo Phật. Điều ba, giảng dạy năm điều đạo đức Phật giáo như một phần của chương trình học chính quy tại các trường từ cấp mẫu giáo đến phổ thông trung học, nhằm đề cao khái niệm về lối sống tích cực, khỏe mạnh, hạnh phúc, có đạo đức và gia đình hòa thuận. Các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nhấn mạnh đến điều này là rất cần thiết và khẩn cấp. Hiện nay đó, nhiều nước ở phương Tây đưa môn đạo đức Phật giáo vào giáo dục tiểu học để giúp cho các cháu học sinh từ nhỏ đó được huấn luyện đạo đức Phật dạy với năm điều đạo đức cao quý. Tại nước Việt Nam á, ở miền Bắc vào năm 1945, Bắc Trung Bộ vào năm 1954 và miền Nam Việt Nam đó vào năm 1975, môn đạo đức công dân thường được gọi là đức dục trước năm 1975 á đã bị bỏ quên trong các cấp học ở nhà trường. Chúng ta nhấn mạnh quá nhiều đến giáo dục chiến tranh. Điều đó là cần thiết trong thời kỳ mà chúng ta bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm, đề cao chủ nghĩa anh hùng dân tộc và yêu nước để bảo vệ độc lập chủ quyền cho đất nước chúng ta. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Trong thời hòa bình, nếu tiếp tục dạy văn học và lịch sử dưới góc độ đấu tranh giai cấp thì các hạt giống hận thù đó là tiếp tục được gieo trồng vô tình trong các thế hệ học sinh, đang khi môn đạo đức thì không được đào tạo cân bằng. Cho nên á, chỉ cần á cãi vã nhau vài tiếng, rồi đụng xe ngoài đường, bắt đầu nhau về khác quan điểm là có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí là giết người. Vấn nạn suy thoái đạo đức tại Việt Nam đã đến hồi giống tiếng chuông đỏ. Sự thụt giảm về đời sống đạo đức của con người tại Việt Nam không chỉ ở người lớn tuổi mà đã bị trẻ hóa. Tội phạm Việt Nam trở nên nghiêm trọng hơn, tàn nhẫn hơn, ác độc hơn, tổ chức tinh vi hơn. Nếu chúng ta đưa lý do bằng cùng sinh đạo tặc thì tại sao trong thời này thu nhập của Việt Nam đã đạt được cái ngưỡng vượt trên trung bình, sau đó giảm nghèo rồi, so với năm 1975 là chúng ta nghèo mạt riệp, mà cái tỷ lệ tội phạm về phần trăm dân số trong thời hiện đại này lại nhiều hơn trong thời mới độc lập đất nước. Cho nên á, cái lý do về khó khăn kinh tế không phải là nguyên nhân chính đâu, mà là giáo dục đạo đức gia đình do cha mẹ bỏ quên và đổ trách nhiệm đó cho nhà trường. Mà đang khi trong nhà trường đó, thầy cô giáo chỉ có nhiệm vụ giáo dục kiến thức qua các môn học thôi. Khoảng một thập niên trở lại đây đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhận thức rõ thiếu sót đó, bổ sung vào môn giáo dục công dân, trong đó có một phần giáo dục đạo đức. Nhưng mà vì cái giáo dục công dân nó quá nhiều nội dung vừa giáo dục môi trường, giáo dục luật pháp, giáo dục quan hệ quốc tế, rồi có một phần giáo dục đạo đức thôi. Cho nên nội dung giáo dục đạo đức vẫn chưa được đề cao như một môn học độc lập cần thiết từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học cấp 3 như ở những nước tiên tiến đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Do đó đó, khi mà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu kêu gọi chính quyền của các quốc gia trên 200 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, rằng á, hãy đưa 5 điều đạo đức Phật giáo vào chương trình học chính quy tại các trường và tại các cấp học để đề cao lối sống tích cực. Và tôi rất mong chính phủ Việt Nam và nhất là lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm về tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc này, để sớm nghiên cứu đưa chương trình giáo dục đạo đức của Đức Phật, vốn là phi tôn giáo, như tôi vừa nêu, không giết người, bảo vệ hòa bình, vì nhận thức rõ giết người mang lại khổ đau. Tôi tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều đạo đức thứ hai, không trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, tôi tôn trọng sở hữu của người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại, tôi học hạnh nhường cơm sẻ áo, giúp cho những người bất hạnh vượt qua khó khăn. Điều ba, không ngoại tình. Nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, tôi chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Tức là hài lòng với vợ chồng hợp pháp, hài lòng về ngoại hình, lối sống, để cùng đồng hành và chia sẻ hạnh phúc cùng nhau. Điều đạo đức 4, không dối gạt. Nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau, tôi nói những lời sự thật, những lời hòa hợp, những lời lịch sự và những lời có ích. Điều đạo đức 5, nhận thức rõ rằng ma túy và rượu gây say mang lại khổ đau, tàn phá sức khỏe, tôi cam kết từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Nếu như mỗi công dân Việt Nam và công dân toàn cầu được học 5 điều đạo đức tại gia được Đức Phật giảng dạy từ nhỏ, thì chắc chắn rằng là trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đó đều được hạnh phúc trên nền tảng tôn trọng luật pháp và lương tâm. Về lối sống tích cực đó, thì các bậc cha mẹ nên khích lệ con em làm Phật tử từ nhỏ. Dưới tuổi 18 á, cha mẹ được quyền dẫn dắt, đừng để cho con em của mình á tự lựa chọn, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Ở miền Bắc á, thì còn tập tục bán khoáng con cho Phật, tức là khi con được một năm tuổi thôi nôi đó, thì người ta thường dẫn đến chùa để cúng con cho Đức Phật, mong Phật bảo hộ sức khỏe cho con em của mình. Thì đó là một hình thức quy y tam bảo làm Phật tử. Nhưng rồi chúng ta không dừng lại ở cái tập tục đó, chúng ta dẫn con em đến chùa. Trong mấy năm qua đó, thì chùa Giác Ngộ có các khóa tu dành cho các nhóm lứa tuổi khác nhau, tuổi mầm non và thiếu nhi, từ 3 tuổi đến 12 tuổi á, thì sinh hoạt từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy mỗi tuần. Thì chùa Giác Ngộ đón nhận khoảng 450 cháu đến sinh hoạt, vì chùa này chật hẹp. Chiều chủ nhật từ 1 giờ đến 5 giờ đó, thì khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho các học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên, trung bình là 600 cháu. Sáng chủ nhật mỗi tuần á, thì người trung niên và lão niên quấy khóa tu ngày an lạc, trung bình á là 650 Phật tử tại gia. Ngoài ra 24/6/3/5/7 thì chùa Giác Ngộ còn có lớp kinh Trung Bộ, lớp kinh Pháp Cú, lớp kinh Tăng Chi, Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao. Về các môn học á, thì chùa Giác Ngộ đào tạo miễn phí lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Nhật, lớp tiếng Hàn, lớp tiếng Khmer, lớp thư pháp Việt, lớp yoga, thiền và lớp luyện giọng miễn phí. Quý vị có thể khích lệ con em của mình đến học những cái chương trình đó. Và mục đích của chùa Giác Ngộ là giúp cho các Phật tử dẫn dắt con em làm Phật tử từ nhỏ với lối sống tích cực. Các cháu mầm non và thiếu nhi đó, hôm nào cha mẹ bận không dẫn đến chùa, ở nhà các cháu khóc là tuần sau đến mắng vốn thầy, đó, mẹ con không có thương con, không đưa con đến chùa, chứ không phải con làm biếng. Có nhiều cháu rất lười biếng ở nhà, hỗn hào với cha mẹ, thức dậy đó thì phải có người tháo mồm, đánh răng thì phải có người giúp đỡ, tắm rửa thay quần phải có người giúp, ăn cơm phải có người năn nỉ. Nhưng vào chùa được học và kỹ năng sống, giá trị sống, các cháu tự làm những điều đó hết. Hiếu kính với cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, siêng năng làm bài tập tại nhà, không nghiện game điện tử, rồi không chơi internet, rồi giải trí thích hợp, siêng năng quan quản, có trách nhiệm, thì quý vị đỡ phải lo, lo đầu tư vào và vào phát triển kinh tế. Mà nếu nhà hỗ trợ thêm cho con em mình nữa thì con em mình sẽ trở thành là number one thôi. Rất là tốt. Chỉ chờ lúc con em mình nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, phá của, rồi phạm pháp rồi mới tới chùa khóc lóc nhờ cứu giúp, thì lúc đó cũng giống như đến khát mới đào giếng á, thì quý vị sẽ có thể chết khát trước khi nước có thể sử dụng được an toàn. Tôi mong sao 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc với sự hành đạo của 56.000 tăng ni vào những ngày cuối tuần chủ nhật nên tổ chức các khóa tu dành cho các nhóm lứa tuổi khác nhau, chứ chúng ta không có tổ chức đại trà nữa. Nhà thờ thì ở những thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội đó, chủ nhật có 3 thánh lễ: 5 giờ sáng, 8 giờ sáng, 5 giờ chiều. Thì bây giờ họ bắt chước Phật giáo, có những thánh lễ diễn ra vào ngày thứ 2, 4, 6, 3, 5, 7 và lúc 5 giờ chiều, để người nào bận cái thời này thì đi ngày khác. Chúng ta phải sinh hoạt nhóm lứa tuổi thích hợp để nội dung đó nó phù hợp. Rồi sinh hoạt giới trẻ thì phải cho các cháu thoải mái ca múa sướng hát, thậm chí là cười nói lớn tiếng không sao, chứ lúc nào chúng ta cũng muốn các cháu nó trang nghiêm giống như mình chững chạc rồi thì các cháu nó đâu chịu nổi. Và sinh hoạt cho các cháu thanh thiếu niên và thiếu nhi đó thì có lại nhiều, không có quỳ gối, ở chùa Giác Ngộ sinh hoạt ngồi ghế hết á, rất là thoải mái. Ngồi ghế thì quý vị có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ không sao, chứ mà ngồi xếp bằng dưới sàn chút xíu nó mỏi lưng rồi, tê chân rồi, nhức mỏi rồi, đâu còn tập trung được nữa. Miễn là đến chùa ăn mặc trang trọng, không có thiếu vải, không có hở lưng, không có xuyên thấu là được. Cho nên quý vị phải có trách nhiệm, đến năm 3 tuổi đưa con em đến chùa quy y, đến năm mười mấy tuổi cho các cháu quy lại một lần nữa để hâm nóng đời sống tâm linh và dẫn dắt cho con em mình đi chùa. Mình phải tiên phong đi chùa thì con em mình mới đi theo. Về phần này thì các Phật tử tại gia rất thiếu sót so với tín đồ của đạo Công giáo, đạo Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo. Chúng ta dở nhất về phương diện đó. Nên cuối cùng á, ở trong nhà vợ là Phật tử thì chồng ngoại đạo, cha mẹ là Phật tử thì con em không theo, con em là Phật tử thì cha mẹ cấm. Cái tình trạng so le đó nó xảy ra ở phần lớn các gia đình Phật tử là bởi vì chúng ta ngộ nhận sự tự giác tu. Tự giác tu là tu đúng phương pháp tứ thánh đế để giác ngộ, chứ Phật không thể ban thành quả đó cho chúng ta. Còn dẫn dắt con em là trách nhiệm đạo đức của cha mẹ từ nhỏ. Điều cuối cùng, thúc đẩy tinh thần của năm điều đạo đức Phật dạy trong hệ thống tư pháp, làm cơ sở cho việc giáo dục nhân phẩm và tái hòa nhập cộng đồng của các cá nhân bị giam giữ trong tù đầy vì đã vi phạm luật pháp. Năm điều Phật đạo đức tại gia đó nên là khái niệm thay thế cho năm giới cấm. Thường chúng nghe cái gì là cấm á, thì người ta không cảm thấy thoải mái. Trong tiếng Pali và Sanskrit á, năm điều đạo đức được gọi là Sila. Sila có nghĩa đen là điều khoản đạo đức hay là điều đạo đức. Chúng ta phải dịch sát nghĩa về tiếng Pali gốc được Đức Phật sử dụng. Còn nói là điều cấm giới thì người nghe nó cảm thấy nó nặng nề lắm. Cái gì cấm thì người ta thường vi phạm, cái gì không cho thì người ta thường làm. Còn nói điều đạo đức á, thì tự động nó nối kết cái nhận thức của ta về tính giá trị, tính lợi ích, tính hữu ích, thì tự động người tu học Phật sẽ tình nguyện giữ năm điều đạo đức đó để mang lại hạnh phúc cho mình và tác động hạnh phúc cho người. Trong hệ thống tư pháp, bắt đầu đó là hiến pháp, kế đến là các bộ luật. Hiến pháp đề cao đạo đức á, thì công dân á, của đất nước đó sẽ được hạnh phúc. Thầy xin mở một hoạt đơn nhỏ về khái niệm chuyển lực của Thánh Vương được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Đó là mô hình quản trị đất nước rất lý tưởng, dẫn đến cá nhân đạo đức, gia đình hòa hợp, xã hội bền vững, thế giới hòa bình. Rất tiếc là suốt 20 thế kỷ qua đó, chúng ta đã quên học thuyết chính trị và xã hội của Đức Phật. Thực tế đó, trước khi đi tu, Đức Phật là một nhà chính trị. Sau khi thành Phật đó, bằng tuệ giác, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết chính trị cực kỳ sâu sắc về nghệ thuật tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ít nhất Đức Phật có 50 bài kinh dạy về kỹ năng chính trị, quản trị đất nước, hòa bình thế giới. Và tôi khuyên các Phật tử tại gia nên đọc các bài kinh đó được tôi dịch và đưa vào quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật về đạo đức và xã hội. Và khi đọc những bài kinh này đó, quý vị sẽ không thể ngờ rằng 26 thế kỷ trước, những vấn đề của chủ nghĩa pháp quyền mà bây giờ thế giới đang nỗ lực đi đến, Đức Phật đã đề cập rồi qua khái niệm chuyển lên Thánh Vương. Một bậc vua lý tưởng theo Đức Phật đó phải hội tụ được ba yếu tố. Thứ nhất là cai trị đất nước bằng luật pháp, cái mà chúng ta gọi là chủ nghĩa pháp quyền. Không ai đứng trên luật pháp, không có tình trạng ngoại lệ. Luật pháp có cơ hội sờ gái bất cứ ai, dù là nguyên thủ quốc gia. Từ lúc đó đất nước mới trở nên nghiêm minh và xóa bỏ được lợi ích nhóm mà vốn nó là nguồn gốc của tệ nạn hay là quốc tặc tham nhũng. Thứ hai, nhà cai trị đất nước ngoài việc tôn trọng và thực thi chủ nghĩa pháp quyền theo Đức Phật, phải sử dụng chân lý Phật về giáo dục chân lý, giáo dục nhân quả, giáo dục tái sinh, giáo dục tiềm năng, giáo dục chuyển nghiệp, để cho con người đó vượt qua được chính mình, chiến thắng được chính mình, vốn là chiến thắng vĩ đại nhất. Chứ đừng đưa lý do biện hộ: tánh tôi như thế, nghiệp tôi như thế, bản chất vui như thế, tôi không sai đổi được. Cái nhận thức đó đã làm cho chúng ta trùng bước tại chỗ và trở thành là một người lạc hậu với chính mình. Thứ ba, đồng hành với chủ nghĩa pháp quyền và thực tập chân lý, Đức Phật kêu gọi các nguyên thủ quốc gia cần phải đề cao đời sống đạo đức qua năm điều đạo đức tại gia và 10 điều thiện. Trong lịch sử các vị vua tại Ấn Độ, Đại đế Ashoka là một bài học rất điển hình. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, khoảng 250 năm sau khi Đức Phật qua đời, ở tuổi thanh xuân tầm mà 30 hoài trở về trước á, Ashoka là bạo quân mở rộng biên cương bờ cõi của nước Ấn Độ bằng con đường viễn chinh, máu đổ thịt nát xương tan để giành cái ảnh hưởng về chính trị thông qua con đường quân sự tàn ác. Trận chiến Kalinga đã giết viết bao nhiêu thường dân vô tội. Trong một buổi chiều đi duyệt binh khải hoàn, đại đế Ashoka thấy biết bao nhiêu người chết, ông mới xúc động và đánh giá là tại sao chỉ vì mảnh đất và quyền lợi kinh tế và thiên nhiên mà ta đã phạm tội trầy trời giết con người vô tội vạ như thế này. Đọc lại các thánh điển cổ đại của đạo Bà La Môn, của đạo Kỳ Na không làm cho vua Ashoka thỏa mãn. Khi bắt gặp được các bài kinh Phật, đại đế Ashoka giác ngộ chân lý, và từ thời điểm đó cho đến lúc qua đời, ông trở thành là bậc minh vương vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ông đã đi chiêm bái các Phật tích, và tại đâu ông cũng dựng lên trụ đá mang tên là Ashoka, tròn, cao trung bình là 11 mét đến 15 mét. Nhờ đó mà chúng ta mới biết được các địa điểm gắn kết với cuộc đời Đức Phật: Lâm Đề Ni, nơi Đức Phật đản sinh; Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật giác ngộ; Sa Đáp, nơi Đức Phật chịu pháp luân; Kusinaga, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng như các Phật tích phụ khác bao gồm núi Linh Thú, nơi Đức Phật giảng kinh Đại Thừa; Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới, đề cao vai trò phụ nữ, và nhiều nơi khác. Và ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại triển khai học thuyết chuyển luân thánh vương của Đức Phật thành công nhất, gồm ba phương diện: pháp quyền, đạo đức và chân lý, như là ba chư vạn để phát triển đất nước. Và ông đã tạo ra uy hiệu của nước mình bằng bốn con sư tử hướng về bốn hướng. Sư tử tượng như chân lý, bốn hướng tượng như cho bốn châu lục, không phân biệt giai cấp, đề cao chân lý Phật. Cái đó là cách đưa đạo đức Phật giáo vào trong hệ thống tư pháp của quốc gia, và đây là Ấn Độ. Khi Anh giao trả độc lập tự do cho Ấn Độ vào năm 1949 thì chính quyền mới của Ấn Độ, mà phần lớn là những người theo Ấn Độ giáo, đã chọn quốc huy của đại đế Ashoka 23 thế kỷ trước là quốc huy của Ấn Độ hiện tại. Và quốc huy đó được in ra trong tất cả tiền đồng và tiền giấy của Ấn Độ. Đó là một danh dự lớn của Phật giáo chúng ta. Tại Ấn Độ, từ năm 1974, tất cả các tù nhân hay là phạm nhân đều được yêu cầu thực tập thiền Vipassana, đều được Phật giảng dạy 10 ngày trong 30 ngày. Ai thực tập được 1 tháng 30 ngày thì cơ hội được ăn xá sẽ nhiều hơn. Vì thực tập thiền đó sẽ giúp cho người phạm tội nhận thức rõ được động cơ phạm tội, từ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, và thay đổi nó. Thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi, thay đổi hành vi dẫn đến thay đổi lối sống, thay đổi lối sống là dẫn đến thay đổi thân phận. Ta ghi luật pháp gồm có tường sâu, tường cao, hào sâu, trừng phạt nghiêm khắc, chỉ làm cho con người không dám lây lan tội lỗi thôi, chứ không ngăn chặn được tội lỗi. Rất nhiều tù nhân Việt Nam sáng ra khỏi tù, chiều tiếp tục vào tù vì phạm pháp tiếp tục. Vì trong các trại tù đâu dạy đạo đức, chỉ dạy luật pháp thôi và các phương pháp trừng phạt. Tôi có cơ hội giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. 5 lần giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. tổng giám thị trại giam ở hai chỗ này đó yêu cầu các phạm nhân á làm cái bài đánh giá. Sau khi nghe 5 bài giảng về chuyển nghiệp của tôi, làm mới cuộc đời, vượt qua số phận, thay đổi số quen, hướng đến tương lai, xây dựng hạnh phúc, thì họ đều thể hiện cái sự thay đổi rất tích cực ở trong họ. Có nhiều người nghĩ rằng đó, tôi đã giết bao nhiêu người, trộm cắp, quậy phá, cuộc đời của tôi là chấm hết rồi. Nhưng khi nghe đạo Phật dạy về sự làm mới, quay đầu hướng về bờ đó, họ trở nên lạc quan, nỗ lực. Và trong các trại tù đó, thì tôi thường nhắc các anh chị em đó, là chữ tù với chữ tu nó khác nhau, có dấu quyền thôi. Dấu quyền thì nó ngã về phía tay trái, mà tay trái đó Phật giáo gọi đó là quá khứ. Nếu bỏ cái dấu quyền của quá khứ đi, với lối sống phàm, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thì các anh em sẽ trở thành là nhà tu thay vì là nhà tù. Mỗi năm các tu sĩ chúng tôi đó phải dành ra 3 tháng ở yên để rèn luyện đạo đức, tu tập trí tuệ và thiền định, tái nạp lại bình năng lượng tâm linh để tiếp tục phụng sự trong 9 tháng sau đó. Thì bây giờ các anh em ở trong trại giam cứ giống như ở nhà tu à, mình tự rèn luyện chứ đừng có nghĩ mình làm bị trừng phạt, dẫn đến mặc cảm tâm lý, nghĩ rằng là tôi đã có cơ hội tu tập rèn luyện đạo đức bằng sự chuyển nghiệp, và tôi đã hướng dẫn họ thực tập và thiền, thực tập niệm Phật, thực tập lại Phật, tặng kinh sách, tặng chuỗi, tặng các hình ảnh Phật nhỏ để cho họ thực tập Phật pháp ở trong trại giam. Thì các tổng giám thị cho tôi biết á, hiện tượng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ trong hai trại giam này giảm đi 90%, mà mới chỉ có 5 lần thực tập thôi đó. Chứ nếu như Bộ Công an của Việt Nam cho phép các nhà sư hướng dẫn thiền, chuyển nghiệp, chuyển lối sống, chuyển hành vi ở trong trại giam, thì tôi tin chắc rằng đó cái tỷ lệ tội phạm tại Việt Nam sẽ giảm thiểu rất là cao. Hiện nay đó, vào cuối năm 2018 thì Việt Nam có khoảng 165.000 tội phạm được giam giữ trên toàn quốc. Đó là con số tỷ lệ khá lớn. Ấn Độ với 1.3 tỷ dân số có 500.000 phạm nhân. Hoa Kỳ 300 triệu 300 triệu công dân thôi, mà có trên đó là 1.300.000 phạm nhân đứng kỷ lục thế giới về tội phạm. Trung Quốc là gần 800.000 phạm nhân, đứng thứ hai trên toàn cầu. Thì Trung Quốc là nước cộng sản, cũng giống như Việt Nam, thiếu việc giáo dục đạo đức công dân trong trường học, tức là dẫn đến các hậu quả, đó là người ta trở nên thiển cận. Và nhất là chủ nghĩa duy vật cho rằng chết là hết, thì làm cho người ta có cái tư duy thiển cận, hy sinh đề bố, củng cố các đời con cháu. Lỡ có cầm tù, nặng nhất là bị tuyên án tử hình, mà bao nhiêu thế hệ con cháu được giàu sang bởi cái tiền tham nhũng phạm pháp, nhiều người ta cũng dám liều mạng mà làm. Vì sau khi chết á, người tốt kẻ xấu theo chủ nghĩa duy vật là giống nhau, trở về với các bụi hết. Ta ghi Đức Phật nói rằng đó, sau khi chết, thân thể này kết thúc sự sống, trở về đất nước lửa gió, nhưng tâm thức tiếp tục tái sinh để gánh lấy các hậu quả xấu hay là các quả thiện mà mình đã tạo trong kiếp sống vừa rồi. Thì nhờ nhận thức nhân quả và tái sinh đó, giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức với chính mình hơn ở kiếp này, như là làm việc thiện, mình hưởng chứ không ai hưởng hết đó. Không ai chết có thể mang theo tài sản được, cho nên trong lúc sống hãy làm các việc thiện, việc nghĩa là một cách tốt nhất có thể, không bỏ cuộc đối chừng, không đầu hàng số phận, để chúng ta trở nên hữu ích khi còn khỏe mạnh. Do đó nếu đưa đạo đức vào trong hệ thống tư pháp, bao gồm hiến pháp và các luật, Thì tôi tin chắc rằng đó, việc giáo dục nhân phẩm và đạo đức cho con người đó sẽ thực hiện rất tốt, và nhất là tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho tất cả các phạm nhân. Vì mình phải chuyển hóa cái nhận thức của tâm, dẫn đến thay đổi lối sống tích cực. Thì sau khi mãn hạn tù á, phạm nhân mới không tái phạm nữa. Khi ta hiểu nhân quả, có thưởng phạt, chết rồi không hết, phải chip tiếp tục chịu các hậu quả xấu ở những kiếp sau, thì người ta sẽ không dám làm. Chúng ta nên nhớ cái giới hạn của luật pháp ở mọi quốc gia là tương đối. Đại đa số các nước phương Tây đã bỏ hình phạt tử hình, nhiều nhất là giữ lại tù chung thân. Campuchia bỏ luôn tù chung thân, chỉ còn có 25 năm tù giam. Ông Dut, tổng giám đốc hệ thống trại tù Khmer Đỏ, đã giết hơn 1 triệu người dân Campuchia và mới ra lệnh trực tiếp giết mấy chục ngàn người dưới sự cai trị độc ác của chính ông. Sau khi Việt Nam giúp Campuchia giải phóng đất nước vào năm 1979, hệ thống cộng sản Khmer Đỏ bị thất thủ và được bảo kê bởi Trung Quốc. Thì ông Dut đã trở thành Phật tử và thay đổi lối sống và trở thành một nhà giáo rất đàng hoàng. Rồi sau đó cũng bị phanh phui và bị tòa án quốc tế tuyên phạt 25 năm tù giam, giết mấy chục ngàn người trực tiếp, mà chỉ có cái hậu quả ở tù 25 năm thì sau đó là được ăn xá. Thậm chí có nhiều người vào những ngày quốc khánh hay là ngày độc lập, nguyên thủ quốc gia thường là tổng thống hay là chủ tịch nước được quyền ký lệnh ăn xá, thậm chí là tù chung thân và tuyên án tử hình cũng có thể được tha. Nhưng đừng nghĩ như thế là tội lỗi mình đã gieo tạo là hết đâu nha. Nó chỉ hết về phương diện luật pháp tương đối thôi. Còn ông Dut, sau 25 năm tù giam, ông ấy phải trả hậu quả giết người ở nhiều kiếp sau nữa. Tương tự, Khieu Samphan là chủ tịch nước, rồi Ieng Sary và Pol Pot, tổng bí thư đảng Cộng sản Khmer Đỏ, dầu cũng bị tuyên phạt 25 năm tù giam về tội ác chống lại nhân loại. Nhưng mà sau khi các ông này qua đời, những kiếp sau tiếp tục bị te tua về sức khỏe và yếu thọ. Chứ đâu không có kết thúc liền đâu, nếu chúng ta không chuyển nghiệp bằng cách đó, gây tạo hòa bình bằng với cái số lượng những người mà chúng ta đã giết, thì cái nghiệp sát đó mới kết thúc. Đó là chuyển nghiệp. Làm thế nào để giúp cho các phạm nhân thấy rõ được cái luật nhân quả này là tuyệt đối? Chúng ta có thể qua mặt luật pháp, lừa đảo luật pháp, lòn lách luật pháp, sống ngoài luật pháp, nhưng không ai có thể sống ngoài luật nhân quả. Hãy nhớ điều đó. Do đó, người tu học Phật thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút, mà vào đó trở nên bền vững và bình an, không sợ hãi, nằm xuống là có thể thẳng giấc ngủ ngon, không bị ác mộng, không lo sợ. Vì có làm tội lỗi gì đâu mà sợ. Kẻ làm xấu ác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị sờ gái, sợ bị cầm tù, sợ mất vị thế xã hội, sợ bị phê bình chỉ trích, sợ bị cô lập và nhiều lối sợ hãi khác, bao gồm các ác mộng. Do đó, đưa đạo đức và thiền Phật giáo vào các trại giam, vào các trung tâm cai nghiện, vào các trung tâm giáo dục nhân phẩm phụ nữ, mãi dâm là giải pháp tốt nhất để phục hồi sự suy thoái đạo đức. Vì đây là những thành phần tạo ra tội lỗi bởi sự phạm pháp của họ, và họ gây tạo ra biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho những nạn nhân. Mà khi họ giác ngộ được đời sống đạo đức, nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, chuyển nghiệp là có thể thực hiện được ngay trong đời này, thì tự động họ sẽ có những thay đổi tích cực. Và lúc đó khi mãn hạn tù thì họ sẽ không lầm đường lạc lối theo công thức ngựa quen đường cũ nữa. Kính thưa các quý Phật tử, từ ngày mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch Kỷ Hợi, nhằm ngày 12 đến ngày 19 tháng 5 2019, dưới sự chỉ đạo của Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, giảng đường Việt Nam Quốc Tự đó đã đón nhận được 7 vị giảng sư, và hôm nay đó là buổi pháp thoại cuối cùng. Thì tôi rất kính mong các quý Phật tử hãy thấy sự quan tâm của lãnh đạo giáo hội nói chung, và đặc biệt là Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, trong việc xây dựng Việt Nam Quốc Tự trong vòng 2 năm, xây dựng chùa Phật Cô Đơn ở Bình Chánh, xây dựng Học viện Phật Giáo Việt Nam ở Bình Chánh, xây dựng chùa Hoa Nghiêm 2 ở quận 2, xây dựng chùa Linh Sơn Bủ Thiền ở Đối Thị Phải. Thì mối quan tâm hàng đầu của Ngài đó là làm thế nào đó chân lý Phật được truyền bá, để các Phật tử tại gia xóa được mê tín dị đoan, hiểu được Phật, học Phật, tu Phật có kết quả. Và Ngài cũng rất quan tâm đến khóa tu an lạc, đó khóa tu do Ngài khởi xướng từ năm 2007 tại chùa Phổ Quang. Ở chùa Việt Nam Quốc thì có máy lạnh trong giảng đường với sức chứa cả 1.000 người, có ghế ngồi rất là thoải mái, mà không tận dụng phước báo này và sự quan tâm của Ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ là quý vị tự tống phước ra khỏi nhà của mình, ra khỏi cuộc đời của mình. Do đó rất kính mong quý vị đến những ngày khóa tu tại Việt Nam Quốc Tự này, hãy dẫn dắt, vợ thì dẫn chồng, chồng dẫn vợ, cha mẹ dẫn con cái, anh chị em dẫn nhau, bạn bè nâng đỡ nhau, và ai chưa có chồng vợ thì dẫn bồ theo. Một người, tối thiểu dẫn một người. Thì làm được như thế, quý vị đang tạo ra nhân duyên tốt lành lớn. Nói theo kinh A Di Đà, một trong năm điều kiện để giúp cho quý vị sau khi chết giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Bốn yếu tố còn lại đã bao gồm căn lành lớn, công đức lớn, pháp âm lớn và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm Phật không đủ đâu, phải có thêm bốn yếu tố quan trọng này nữa thì mới đạt được như ý nguyện. Hãy thương người thân của chúng ta, hãy thương nhân loại này, và nhớ lời Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập nhau, đi vì mục đích mang lại phúc lạc và hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại này. Hãy đi truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở quãng giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa lý. Và các quý Phật tử cần phải thực tập Phật pháp đúng cách, thương gia đình mình hơn, có trách nhiệm với vợ chồng con cái hơn, rồi mang lại hạnh phúc cho người thân hơn, thay đổi tích cực để người thân của chúng ta thấy là từ lúc làm Phật tử chúng ta tốt hơn, hạnh phúc hơn, mà mang lại hạnh phúc cho gia đình, thì tự động người thân chúng ta sẽ cùng là bạn đồng hành trên con đường giác ngộ và giải thoát. Có được như thế, có được như thế đó, thì chúng ta đang góp phần tạo ra gia đình hài hòa, sức khỏe tốt, để góp phần tạo nên các xã hội bền vững và hòa bình thế giới.